Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào luật sư Cù Huy Hà Vũ ạ.
Vâng, xin chào tất cả mọi người.
Thưa luật sư, ông vừa có cái bài phát biểu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Thì ông có đưa ra hai cái đề nghị để mà có thể nói là cải thiện cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Đó là hủy bỏ một số cái điều luật trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam và đồng thời là luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn mà ông cho rằng đây là hai cái điều căn bản. Vậy thì xin ông có thể giải thích vì sao ông lại lựa chọn hai cái điều này như là hai cái biện pháp căn bản nhất ạ? Dạ thưa ông.
Nói là tôi lựa chọn thì tôi với tư cách là một người đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền thì tôi không có lựa chọn, vấn đề nào cũng là quan trọng. Và liên quan đến vấn đề nhân quyền ấy, thì có rất nhiều những cái việc phải tố cáo, phải lên án. Thế nhưng trong khuôn khổ khuyến nghị thì tôi không thể nêu lên tất cả vấn đề. Cho nên tôi thấy những vấn đề nào mà nó mang tính bức xúc, những vấn đề mà cần phải giải quyết ngay đấy thì tôi mới nêu lên. Do đó tôi lựa chọn hai cái vấn đề như là phóng viên vừa hỏi. Như mọi người đã biết, chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam là dựa trên việc xóa bỏ hay là ngăn cản thực hiện những cái quyền cơ bản của con người. Mà theo tôi, một trong những cái quyền cơ bản nhất của con người đó là cái quyền tự do ngôn luận. Do đó, một khi một cái chính quyền nào đó ở bất cứ nước nào trên thế giới, kể cả là có ý định tốt nhất thì cũng vấp phải những cái sai sót. Thì cái quyền tự do ngôn luận của người dân chính là cái lực cân bằng điều chỉnh lại những cái hành vi sai hoặc thậm chí những hành vi có thể nói là tội ác của chính quyền. Thì cái tự do ngôn luận nó có cái tác động cân bằng lại cái thái độ của chính quyền, cái cách hành xử của chính quyền để nhằm làm thế nào phục vụ tốt nhất cái lợi ích của người dân cũng như lợi ích của quốc gia. Thế nhưng ở Việt Nam thì chính quyền cộng sản lại coi cái chuyện tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, rồi quyền hội họp, quyền lập hội, quyền biểu tình, thậm chí là cái quyền tự do tôn giáo như là cái lực lượng nhằm thủ tiêu chính quyền cộng sản Việt Nam. Và tôi thấy rằng cái việc một mặt ghi trong hiến pháp những quyền cơ bản của con người đó và trên thực tế cái việc chính quyền Việt Nam lại đàn áp những cái quyền cơ bản đó thì là tôi không thể nào chấp nhận được. Chứ việc đàn áp quyền con người của chế độ độc tài hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam là mang tính có ý thức. Ví dụ một cái chính quyền độc tài không bao giờ nói đến quyền con người thì tôi thấy cần phải đấu tranh để buộc cái chính quyền độc tài đấy thừa nhận những quyền con người. Nhưng một khi một chính quyền độc tài đã phải thừa nhận những cái quyền cơ bản đó của con người và ghi trong hiến pháp nhưng trên thực tế lại tìm cách triệt tiêu thì cái chuyện đấy là không thể chấp nhận được. Tức là cái việc đàn áp quyền con người của chế độ độc tài hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam là mang tính có ý thức, chứ không phải chỉ đơn thuần là có một số chế độ độc tài họ đàn áp quyền con người nhưng sau khi được giải thích họ thừa nhận và họ dần dần họ tạo điều kiện hoặc cùng những người dân thực hiện những quyền con người đó. Thì tôi thấy đấy là một chuyện biến đổi, như một mặt vừa ghi vào trong hiến pháp nhưng một mặt lại dùng những cái điều luật và những cái công cụ đàn áp trên thực tế để mà dọc những cái quyền được ghi trong hiến pháp. Thì tôi thấy đấy là một cái từ có thể nói là nói một đằng là một nẻo, như người ta vẫn nói từ bấy lâu nay về chính quyền cộng sản. Vậy thì cái vấn đề mà bức xúc nhất của tôi tự dung lại đó là cái vấn đề cái quyền tự do ngôn luận, việc cần phải luật hóa công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn, bởi vì cái việc dùng tra tấn để ép cái người mà chính quyền coi là có tội đó phải nhận tội, đấy là cái chuyện là không thể dung tha được. Cũng có những quy định về chống tra tấn, nhưng một cái chính quyền độc tài vừa sản xuất ra cái văn bản này là ghi nhận chống tra tấn, nhưng cũng bản thân chính quyền đó khi cần thấy cần phải dập bỏ những quyền mình vừa ghi thì họ cũng rất dễ dàng là đưa ra những cái điều luật chống lại những điều đã được ghi trong hiến pháp, cũng như trên thực tế dùng những cái văn bản của Bộ trưởng Bộ Công an để mà dập lại những cái điều đã được ghi trong hiến pháp. Thế thì tôi thấy là nếu mà chỉ đơn thuần là chỉ kêu gọi là thực hiện hiến pháp Việt Nam thì cái chuyện đấy là nó hầu như là không tưởng, bởi vì là vẫn trong một tay chính quyền thì họ lúc thì họ ra văn bản này, lúc họ ra văn bản kia, cần phải có một cái sức ép quốc tế yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam phải luật hóa một cách khẩn trương.
Thưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ạ, trong thời gian mà ông bị cầm tù đấy, hơn 3 năm vừa qua, thì trong xã hội Việt Nam cũng có những cái thay đổi cũng khá lớn. Ông có cái ghi nhận gì về cái thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam mà hiện nay, cụ thể là đối với cái vấn đề nhân quyền đấy, so với trước khi ông bị bắt ạ?
Trước hết tôi khẳng định một cái chế độ độc tài thì ở bất cứ đâu cũng tồn tại trên cơ sở là xâm phạm các quyền cơ bản của con người, trên cơ sở xâm phạm nhân quyền. Cho nên là những cái việc mà bằng lời nói hoặc bằng văn bản bảo đảm những cái quyền cơ bản con người theo cái yêu cầu của quốc tế thì đó nó thể hiện mang tính chất đối ngoại hơn là thể hiện cái bản chất. Trong thời gian vừa qua khi mà tôi ở trong tù, tất nhiên tôi vẫn liên tục theo dõi diễn biến ở ngoài xã hội Việt Nam, bởi tôi luôn là cái con người tranh đấu. Với những cái thông tin tôi biết được, chứ không phải chỉ đợi đến sau khi tôi ra khỏi nhà tù dưới áp lực của nhân dân và cá nhân tổ chức cũng như của các chính phủ trên thế giới và đặc biệt của chính phủ Mỹ. Tôi thấy rằng việc chính phủ Việt Nam lấy ý kiến của người dân vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 trước hết phải khẳng định đấy là một sự tiến bộ về mặt hình thức của chính quyền Việt Nam, tức là lần đầu tiên công khai để cho tất cả mọi người dân có thể góp ý vào cái văn bản quan trọng nhất của một quốc gia. Thì tôi ủng hộ và tán thành cái việc ghi nhận những quyền cơ bản của con người, của công dân Việt Nam vào trong hiến pháp, cũng chính có cái sự gọi là công khai lấy ý kiến của toàn dân như thế. Cho nên tôi với tư cách là tù nhân trong tù cũng được cái ở trại giam đưa cho một cái bản dự thảo của hiến pháp năm 92 và cũng đề nghị tôi góp ý. Tôi phải khẳng định rằng là cái việc lấy ý kiến của người dân vào cái bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 92 đó là một cái sự chuyển biến có thể nói là đáng khích lệ. Cái điều thứ hai là mặc dù tôi vẫn tiếp tục đòi xóa bỏ cái điều 4 trong hiến pháp quy định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, bởi từ trước tới nay tôi vẫn khẳng định và cũng như mọi người khác khẳng định là nền dân chủ đích thực thì có thể có khi có một cái sự cạnh tranh chính trị lành mạnh, hòa bình giữa các đảng phái, giữa các tổ chức, chứ chỉ ở trong một đất nước chỉ có một đảng thống thôi thì đó là một cái sự tự biên tự diễn, và thường một người hay một đảng phái cũng vậy, ít khi thừa nhận cái lỗi lầm do bản thân mình gây ra, bởi vì là thừa nhận đối với những người độc tài thì không khác gì là tự xóa bỏ mình. Trong khi đó, độc tài là để nhằm dùng cái vị trí độc quyền cai trị của mình để thực hiện những hành vi phạm pháp như là cướp đoạt những cái tài sản của người dân cho đến cướp đoạt những cái tài sản của quốc gia như chúng ta đã thấy vừa ra vừa qua. Tôi vẫn hoan nghênh cái việc mà hiến pháp ở Việt Nam có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm nay đấy, ghi nhận những cái quyền cơ bản của con người, của công dân. Thế thì có một cái sự mâu thuẫn nào không? Một mặt tôi phản đối cái sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, và một mặt thì tôi ủng hộ và tán thành cái việc ghi nhận những quyền cơ bản của con người, của công dân Việt Nam vào trong hiến pháp. Thì tôi khẳng định là không có gì là mâu thuẫn cả, bởi vì là trong một cái cuộc đấu tranh mà một cách ôn hòa thì không thể một chốc một lát tất cả những cái điều luật nó cho phép chính quyền thực hiện những hành vi phi pháp có thể bị xóa bỏ. Do đó, cái điều quan trọng hơn vào lúc này là phải làm thế nào để thực thi được những cái quy định về quyền con người, về quyền con dân đã ghi được ở trong hiến pháp. Tiếp theo tôi muốn nói rằng là trên thực tế tôi quan sát, tôi thấy là cái việc cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền biểu tình, một số những quyền khác này cho đến giờ không những không được cải thiện mà lại còn bị đàn áp mạnh hơn. Một cái bằng chứng mới đây ngày mùng 5 vừa qua, anh Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh đã bị cơ quan an ninh của Việt Nam bắt cùng với đồng sự của anh Ba Sàm là cô Nguyễn Thị Minh Thúy. Thì điều đó cho thấy là chính quyền Cộng sản Việt Nam không có một cái thái độ có thể nói là chân thành trong cái việc tôn trọng quyền con người.
Thưa tiến sĩ, thì cũng liên quan đến các vấn đề mà của thực tế đấy đang diễn ra trong vòng mấy năm vừa qua, tiến sĩ có thể cho biết cái suy nghĩ của ông về cái thực tế hiện nay của các cái phong trào mà gọi là của xã hội dân sự đấy, để mà tranh đấu vì cái nhân quyền và dân chủ, thì so với trước thì có cái gì khác?
Tôi thấy rất rõ ràng là cái phong trào đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đã có những cái bứt phá ngoạn mục. Tất nhiên đó là trước hết phải nhờ cái công nghệ thông tin, đó là Internet. Hay nói cách khác, Internet đã mang dân chủ đến cho tất cả mọi người. Và trên cơ sở Internet thì những cái tiếng nói của những người đấu tranh vì công lý, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đã có điều kiện được phát ra mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đã không thể bịt được hết, chặn được hết, bởi vì đây là vấn đề công nghệ. Nếu mà đặt ra những cái tường lửa này thì sẽ lại có những cái cách thức khác để phật tường lửa. Dựa vào Internet mà những tiếng nói chống lại những hành vi xâm phạm nhân quyền, chống lại những hành vi phản dân chủ của chính quyền không những đã được cất lên và được nhiều người lắng nghe, mà nó còn có thể kết nối với nhau. Và chính những tiếng nói đó đã hình thành những cái, có thể nói những cái cơ sở đầu tiên của một cái xã hội dân sự. Và xã hội dân sự là gì? Có thể có nhiều cái định nghĩa khác nhau, nhưng theo tôi, một trong những cái định nghĩa nó là xã hội dân sự là sự kết nối những cái tiếng nói của người dân cũng như của mọi người ở cái vị trí khác, từ trong chính quyền cho đến trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác, vì một mục tiêu chung là làm sao để mà bảo đảm tốt nhất những cái lợi ích của nhân dân, của từng con người ở trên đất nước Việt Nam, cũng như bảo đảm tốt nhất hay bảo vệ tốt nhất những cái lợi ích của quốc gia Việt Nam. Cho nên là tôi rất mừng là trong thời gian vừa qua thì các trang thông tin điện tử đã cho thấy rằng đã có nhiều cái tập hợp của những người tranh đấu vì công lý, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Và điều đó là trong thời gian tới cần phải phát huy mạnh hơn nữa, bởi vì đó là cái điều kiện tiên quyết để có được một cái xã hội thực sự vì cái quyền làm chủ của người dân.
Vâng, thưa ông, thì hiện nay có một cái vấn đề về thời sự Việt Nam nhiều người ghi nhận như là một cái sự kiện nóng bỏng đấy, tức là Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào cái vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì không biết rằng cái vấn đề này ông có theo dõi không ạ? Dạ thưa ông.
Thì việc mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan đó vào cái vùng biển của Việt Nam, ngay lập tức tôi coi đó là hành vi xâm lược, và cùng mọi người kêu gọi tất cả những người yêu nước Việt Nam bằng cái khả năng của mình lên tiếng một cách mạnh mẽ để mà không chỉ là phản đối Trung Quốc có cái hành vi xâm lược với Việt Nam, mà để cho chính quyền Việt Nam phải có những cái biện pháp rất là cụ thể, rất là quyết liệt để chống lại cái hành vi xâm lăng này của Trung Quốc. Bởi vì một khi Trung Quốc đã đặt được một giàn khoan ở một điểm nào đó trong vùng biển Việt Nam, thì Việt Nam đã làm mất cái chủ quyền ở không chỉ ở tại điểm đó, mà mất luôn cả cái chủ quyền nói chung, bởi vì không loại trừ và chắc chắn Trung Quốc sẽ tiếp tục đưa những giàn khoan khác sẽ là giải khắp Việt Nam, thì lúc đó Việt Nam là hoàn toàn mất đi những tài sản quý báu mà đã được cha ông để lại, chứ không phải chỉ đơn thuần là đây là cái tài sản mới xuất hiện lại trong cái thời gian gần đây.
Thưa tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, cuộc nói chuyện của tiến sĩ với thính giả của EFP đã đến hồi kết thúc. Trước khi chia tay với thính giả thì tiến sĩ có thêm cái chia sẻ gì nữa không ạ?
Tôi luôn khẳng định tôi đã đấu tranh, đang đấu tranh như mọi người đang thấy, và chắc chắn là tôi sẽ luôn đấu tranh hết mình vì cái lợi ích của toàn thể nhân dân Việt Nam, vì lợi ích của từng con người Việt Nam, và tất nhiên là vì lợi ích của quốc gia Việt Nam. Và trong cái khả năng của tôi sẽ cố gắng nêu được từ cái quan điểm cho đến hành động thực tế, là bằng những cái lập luận, bằng những văn bản để mà đóng góp vào cái tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam. Và tôi mong, ông và không phải chỉ là mong, mà tôi tin rằng trong một cái thời gian không xa thì Việt Nam sẽ được sống ở trong một chế độ hoàn toàn dân chủ, dựa trên sự cạnh tranh một cách lành mạnh và hòa bình, nhiều đảng, nhiều tổ chức chính trị với nhau. Bởi chỉ trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, phi bạo lực của tất cả mọi người dân, của tất cả các đảng phái, tổ chức, thì người dân Việt Nam mới có sự lựa chọn tốt nhất cho mình. nhằm bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng của người dân Việt Nam cũng như của Tổ quốc Việt Nam. Và từ trong trái tim và trong khối óc của tôi thì tôi vẫn luôn khẳng định tôi là một công dân Việt Nam, và hơn thế nữa, tôi là một người Việt Nam yêu nước, cho nên phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, phục vụ lợi ích của quốc gia Việt Nam, đó là nghĩa vụ thiêng liêng của tôi, chiến sĩ luật của Hạ Vũ. Và tôi chúc tất cả mọi người dân Việt Nam sẽ có một cái sức chiến đấu ngày càng mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn để cùng nhau đi đến cái thắng lợi cuối cùng là thiết lập một cái chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam.
Dạ vâng, thay mặt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ đã dành thời gian cho thính giả của EFI trong chương trình phỏng vấn hôm nay ạ.
Vâng, xin chào tất cả mọi người và các quý vị thính giả.